Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 160. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian 15 tháng 7 năm 1999, địa điểm
Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu.
Mời mở kinh ra. Bắt đầu xem từ câu thứ 5, văn Trường Hàng nói về Tri Túc Thiên. Thiện mục Thiên Vương đắc phổ tịnh nhất thiết chúng sanh giới giải thoát môn. Những nhân vật nói trong Kinh Hoa Nghiêm đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Vì thế, cảnh giới của họ đều là cảnh giới của Như Lai quả địa thượng. Bất luận họ hiện thân phận gì, cảnh giới trước sau đều không thay đổi. Vô số thị hiện dạy chúng ta phương pháp tu hành. Thiện mục Thiên Vương biểu pháp trong danh hiệu Thiên Vương, ở trước đã giới thiệu. Ở đây chúng ta chuyên môn nghiên cứu và học tập pháp môn tu học của họ cho đến thành tựu viên mãn pháp môn này. Vị Thiên Vương này tu học là phổ tịnh nhất thiết chúng sanh giới, tu pháp môn này. Pháp môn này đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn, gọi là giải thoát môn. Giải là giải trừ, là giải phóng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thuật ngữ Phật học nói kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều đoạn tận. Thoát là thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới, thoát ly hai loại phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử, chứng được cứu cánh niết bàn của Như Lai quả địa thượng. Môn nghĩa là con đường hay phương pháp. Ngài là do phổ tịnh nhất thiết chúng sanh giới. Cảnh giới này sâu rộng vô hạn. Tất cả chúng sanh, câu này bao hàm hư không pháp giới, chúng ta thường gọi là tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến hơn 270 loại, chính là sự khác biệt của hết thảy chúng sanh. Đây là sự khác biệt lớn. Trong mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Chúng ta cần hiểu rõ điều này. Hiện nay nói đến tịnh, không những tịnh mà còn là phổ tịnh. Phổ là phổ biến, có thể khiến tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh. Bồ Tát mới có thể viên mãn Bồ Đề. Nếu nói từ sự tướng, trong tưởng tượng của chúng ta đây, hầu như là điều không thể. Làm sao để khiến tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh? Do đó, chúng ta lãnh hội được. Thì ra, khiến tất cả chúng sanh thanh tịnh là bản thân thanh tịnh. Gọi là tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, môi trường sống của chúng ta liền thanh tịnh, cảnh giới liền thanh tịnh. Tất cả Bồ Tát đều từ con đường này tu thành vô thượng đạo. Cho nên ở đây bốn chữ tất cả chúng sanh là chữ có hai nghĩa. Chủ yếu là muốn độ tất cả chúng sanh của chính mình. Trước tiên phải tịnh hóa tất cả chúng sanh của bản thân. Nói từ trên sự tướng, trong Phật Pháp gọi là tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, tự tánh phiền não thề nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thề nguyện học, tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. Chúng ta hiểu rõ những khai thị này của Thế Tôn, sẽ biết công phu phải bắt đầu hạ thủ từ đâu. Nhất định phải hạ công phu từ tự tánh. Tự tánh chúng sanh, mỗi cơ quan trên thân thể chúng ta, là chúng sanh. Mỗi tế bào cũng là chúng sanh. Phân tử, nguyên tử, điện tử, hạt căn bản cấu thành tế bào đều là chúng sanh. Những chúng sanh này hiện nay không thanh tịnh, vì sao không thanh tịnh? Nó bị ô nhiễm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà nói với chúng ta là ngũ trược ác thế. Trên thực tế, những hiện tượng này sao có thể có hiện tượng ô nhiễm? Hiện tượng Nếu trên sự tướng có ô nhiễm, trong Kinh Hoa Nghiêm nói sự sự vô ngại, đó là điều tuyệt đối không thể. Làm sao tịnh hóa sự ô nhiễm này? Trong Kinh Điển Đại Thừa, Đức Phật nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật này. Trên sự tướng đích thực không có ô nhiễm, không có nhiễm tịnh. Trong Linh Phong Tông Luận của Đại sư Ngẫu Ích, đối với Phương Trượng Đàm Vân có một đoạn khai thị. Mở đầu Ngài nói: cảnh duyên không có tốt xấu, câu nói này nói rõ mọi hiện tượng vật chất. Trong hiện tượng vật chất, tốt là tịnh và xấu là nhiễm, không có tốt xấu và không có tình nhiễm. Tốt xấu khởi từ tâm, đây là nói trong cảnh giới vật chất, nhiễm tịnh này sanh khởi từ tâm chúng ta. Nói cho chúng ta biết căn nguyên của nhiễm tịnh. Căn nguyên này vẫn là một câu nói của Thế Tôn. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, vì thế tâm thanh tịnh, tất cả pháp đều thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, tất cả các pháp đều không thanh tịnh. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ, tu tịnh nghiệp, hy vọng tương lai vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ trong khai thị giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta hiểu rõ Thiện Mục Thiên Vương làm gương cho chúng ta thấy thực ra pháp môn Ngài tu chính là pháp môn tịnh độ. Những gì Ngài thành tựu chính là sự thù thắng của tịnh độ. Chúng ta cần phải lãnh hội tường tận điều này, nỗ lực học tập. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói ra cương lĩnh chung của tu học, năm chữ: thanh tịnh, bình đẳng giác. Năm chữ này khái quát tất cả pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta trong suốt 49 năm. Bất luận pháp môn nào đều không rời khỏi nguyên tắc chung này, gọi là 84,000 pháp môn Phẩm Ly Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm nói hơn 2000 pháp môn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói vô lượng vô biên pháp môn đều không tách rời nguyên tắc này. Trong nguyên tắc nói ra ba môn: thanh tịnh là một môn, bình đẳng là một môn, giác là một môn. Cho nên quy nạp đến sau cùng là ba môn giác, chánh, tịnh. Ba môn này bất luận từ môn nào đều có thể thành vô thượng đạo, mà còn một tức là ba, ba tức là một. Quý vị đạt được một môn, hai môn khác đồng thời đạt được. Chúng ta mới có thành tựu. Chúng ta thực hành ba môn này vào trong sự tướng tu hành. Phật Pháp Đại Thừa có 8 tông phái. Trong 10 tông có 2 tông tiểu thừa. Bây giờ chúng ta xem từ 8 tông lớn. Hạ thủ từ thanh tịnh là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Hai tông này nhập môn từ Tịnh Độ. Nhập từ giác môn là Thiền Tông. Pháp Tánh Tông là nhập từ giác môn. Ngoài ra, như Hiền Thủ, Thiên Thai, Tam Luận, Pháp Tướng, Luận Tông đều nhập từ chánh môn. Cũng chính là nhập từ bình đẳng môn. Do đó chúng ta biết rốt cuộc ta cần chọn pháp môn nào, nhất định phải xem căn tánh của mình, xem môi trường sống của mình. Chọn một pháp môn thích hợp đối với việc tu học, chúng ta dễ thành tựu hơn. Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Như thế nào gọi là khế cơ? Thích hợp môi trường sống của chúng ta gọi là khế cơ, khiến ta tu học cảm thấy dễ dàng, phương tiện, không khó khăn. Đối với chúng ta mà nói chính là khế cơ. Chúng ta thử nghĩ xem, đi vào cửa giác, điều kiện là phải có trí tuệ bậc cao. Như vậy mới có thể làm được. Cho nên Thiền Tông, Tông Môn và Tánh Tông, đối tượng là ai? Phải là hàng thượng thượng căn. Hàng thượng thượng căn, họ có năng lực nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ. Họ có năng lực này. Như vậy mới có thể đi cửa giác. Thử nghĩ xem, phải chăng chúng ta thuộc căn cơ này? Đa số người không phải căn cơ này. Đừng nói nghe một biết mười, một của nghe một đó đều không biết được. Vậy thì còn cách nào nữa? Đừng nói là một lần khai ngộ, mười lần, trăm lần, ngàn lần đều không thể khai ngộ. Chúng ta nghĩ cửa này đi không thông. Cửa này đi không thông, chúng ta lại đổi một cửa khác. Đổi cửa chánh tri chánh kiến. Giáo môn tu học. Cửa này hạ căn tánh cũng được, có thể thành tựu. Thời gian hơi dài, như đi học vậy. Học dần dần từ tiểu học, trung học, đại học. Kinh luận, khóa trình rất nhiều. Học từng thứ một. Đây là đi bằng cửa chánh tri chánh kiến. Mục đích là tu bình đẳng tánh trí. Khóa trình nhiều, thời gian dài. Chúng ta tu học có khó khăn chăng? Thiền thai cũng được, hiền thủ cũng được, tam luận cũng được, pháp tướng cũng được, đều có rất nhiều điển tịch. Chúng ta thấy quá khó. Mà thời gian chúng ta cũng không đủ dùng. Chư vị đồng học đều quá tuổi trung niên. Học giáo lý, nói thật trên 40 tuổi thì không còn hy vọng, không kịp. Học giáo lý phải bắt đầu từ khi nào? Tuổi thích hợp nhất là bắt đầu từ 15-16 tuổi. Khoảng tuổi này rất tốt. Ba mươi tuổi rất miễn cưỡng, 40 tuổi không có hy vọng. Đặc biệt thời hiện đại này, hướng đến thời đại công nghiệp. Hiện nay là thời đại khoa học kỹ thuật cao. Áp lực cuộc sống rất nặng. Thời gian tranh thủ từng phút từng giây. Nếu không nỗ lực, làm việc không cần cù, quý vị sẽ bị xã hội đào thải. Khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày. Không nỗ lực, không theo kịp thời đại. Những điều này khiến con người rất khẩn trương. Cuộc sống rất gian khổ. Nếu dùng tiêu chuẩn ngày xưa để xem, cuộc sống hiện nay không phải cuộc sống của con người. Chúng ta xem đời sống của cổ nhân nhẹ nhàng biết bao, ưu nhàn biết bao. Bất luận theo ngành nghề nào, có thể nói đều ở trong tình thơ ý họa. Nhân sinh thật có ý nghĩa. Đâu như hiện nay khiến cho cuộc sống khẩn trương như vậy, bận rộn như vậy. Đây đâu phải là công việc của con người, không phải đời sống của con người. Con người biến thành máy móc, 24 tiếng đồng hồ bận rộn. Cuộc sống này có ý nghĩa gì đâu? Không chút ý nghĩa, không chút giá trị. Đây là vấn đề cuộc sống mà khoa học kỹ thuật không thể giải quyết được, chỉ gây phiền phức thêm cho cuộc sống, không đem đến hạnh phúc. Khoa học kỹ thuật đi đến đỉnh cao chính là toàn bộ thế giới hủy diệt. Nó đem đến cho chúng ta lợi ích quá nhỏ, nhưng gây cho chúng ta thiên tai quá lớn, được không bằng mất. Bởi vậy, cuộc sống trong thời đại này quá nhiều môn học, phân lượng quá nhiều. Chúng ta không đủ năng lực để học, cũng không có thời gian để học. Sau cùng còn một môn là tịnh môn, tu tâm thanh tịnh. Môn này ít điển tịch, Tịnh tông và mật tông đều tu pháp môn này. Phân lượng điển tịch trong mật tông thực tế mà nói cũng rất ít. Nghi quy rất phức tạp. Nó là tu tâm thanh tịnh. So sánh giữa tịnh độ và mật tông, tịnh độ dễ hơn mật. Điển tịch của Tịnh Độ Tông chỉ có 3 bộ kinh: Kinh Vô Lượng Thọ là Tịnh Độ Khái Luận, là y cứ của Tịnh Độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là bổ sung của Kinh Vô Lượng Thọ. Nói rõ của Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà là khuyên chúng ta tu tịnh độ. Nói rõ công đức, lợi ích tu học pháp môn này. Ba bộ này là ba bộ kinh phân lượng rất ít. Hiện nay in ấn ra chỉ một cuốn nhỏ mỏng như vậy. Tất cả đều đầy đủ. Hậu nhân thêm vào hai loại này, phân lượng vẫn không nhiều. Cư sĩ Ngụy Nguyên thời Tiền Thanh thêm vào phẩm hạnh nguyện, trở thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Đầu năm Dân Quốc, Đại sư Ấn Quang thêm vào Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương tổng cộng chỉ có 240 chữ. Vậy là trở thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Bồ Tát Thiên Thân đem báo cáo tâm đắc tu học của mình, hiện nay cũng đưa vào trong đây. Đây gọi là Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận là báo cáo tâm đắc tu hành của Bồ Tát Thiên Thân, là tài liệu tham khảo quan trọng cho chúng ta tu học Tịnh Độ. Tổng cộng tất cả là 5 bộ kinh, 1 bộ luận ít nhất. Ngũ kinh nhất luận, nếu có năng lực quý vị học nhiều thứ, không có năng lực học một hai loại là được. Không cần học nhiều. Phương pháp này rất đơn giản. Một câu A-di-đà Phật, người người đều biết niệm. Nhưng phải ghi nhớ, chữ tịnh rất quan trọng. Nếu lơ là chữ tịnh này, tuy niệm Phật, tâm không thanh tịnh, công phu không đắc lực, không nhận được hiệu quả. Vì thế, phải chú ý chữ tịnh này. Tuy ngôn ngữ của Bồ Tát Đại Thế Chí không nhiều, mỗi câu đều rất quan trọng. Chúng ta cần phải lãnh hội. Ở phương pháp này, Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật 8 chữ: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Trước đây có đồng học hỏi tôi, làm sao để đô nhiếp lục căn? Tôi nói với anh ta tịnh niệm tương tục. Anh ta nói, như thế nào mới làm được tịnh niệm tương tục? Tôi nói với anh ta đô nhiếp lục căn. Anh ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, chúng ta nói cách khác, làm sao làm được tịnh niệm tương tục, buông bỏ vạn duyên? Đồ nhiếp lục căn nghĩa là buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ vạn duyên tức mọi thứ đều không để trong lòng. Nói như vậy mọi người dễ hiểu. Những việc vụn vặt của thế xuất thế gian đều không quan trọng. Đến ngày mai sống như thế nào đều buông bỏ hết. Nghĩ nó làm gì, ngày mai vẫn chưa đến. Ngày mai là việc của ngày mai, nghĩ đến nó làm gì? Như vậy tâm mới thanh tịnh. Nếu quý vị nghĩ đến ngày mai sống như thế nào, tâm không còn thanh tịnh nữa. Vấn đề này rất khó. Vì sao vậy? Vì không thể không nghĩ đến, không nghĩ ngày mai phải làm sao. Không những nghĩ ngày mai, còn nghĩ tháng sau, nghĩ đến sang năm. Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng không buông được, càng nghĩ tâm càng không thanh tịnh. Điều này rất phiền phức. Muốn tu tâm thanh tịnh, tất cả đều không nghĩ đến. Bởi vậy không thể không hiểu rõ đạo lý. Đại sư Ấn Quang dạy hàng sơ học đọc Liễu Phạm Tứ Huấn rất có đạo lý. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn không có đạo lý gì lớn, không có đạo lý thâm sâu, là một đạo lý rất cạn cợt. Đạo lý rất cạn cợt có thể giúp chúng ta buông bỏ. Nó nói về điều gì? Đạo lý nhân quả. Nếu quý vị tin nhân quả, tức có thể buông bỏ. Quý vị yên tâm để buông bỏ. Nhân quả là gì? Một giọt nước, một hạt gạo đều do tiền định. Nếu chúng ta tin vào nhân quả, không còn sợ ngày mai, không sợ sang năm. Vì sao vậy? Vận mệnh chủ định. Vận mệnh chủ định, có ăn có mặc, đến lúc tự nhiên có. Vận mệnh không có, dù nghĩ như thế nào cũng không có. Những gì ta nghĩ toàn là vọng tưởng, tuyệt đối không phải sự thật. Những gì ta nghĩ được đều là số mạng có. Nghĩ cũng như vậy, không nghĩ cũng như vậy. Như thế tại sao còn khởi vọng tưởng? Người thế gian không yên tâm, nhất định phải nghĩ. Họ không hiểu được đạo lý nhân quả. Người thế gian, bất luận người phương Đông hay người phương Tây, người bây giờ hay người ngày xưa, đại khái thứ đầu tiên nghĩ đến là tiền tài. Tiền từ đâu đến? Tiền tài do trong đời quá khứ tu bố thí mà có được. Bởi thế tài phú là quả báo, bố thí tài sản là nhân duyên. Vì sao thế gian có rất nhiều người giàu sang, thậm chí có rất nhiều người giàu sang, người này lại không có trí tuệ, cũng không có năng lực, nhưng họ lại phát tài? Người đầu óc đần độn, bất luận làm việc gì, họ làm đều có lợi, cũng rất thuận lợi. Thế gian chúng ta, người ngốc có phước của người ngốc. Phải biết rằng, của cải của họ từ đâu đến? Số mạng có. Số mạng có vứt cũng không vứt được. Số mạng không có, nghĩ mọi phương pháp cầu cũng không có được. Vận mệnh của Liễu Phạm tiên sinh được Khổng tiên sinh đoán chắc. Khổng tiên sinh xem cuộc đời ông giống như hiện nay gọi là dự ngôn vậy. Cuộc đời quý vị có bao nhiêu của cải? Có bao nhiêu bản lĩnh? Có bao nhiêu con cái? Thọ mạng được bao lâu? Toàn là số mạng định sẵn. Đúng gọi gọi, suốt đời đều là mệnh, một chút cũng không do người. Viên Liễu Phạm tiên sinh sau khi được Khổng tiên sinh xem số mạng, trong cuộc sống hàng ngày hầu như tất cả đều do vận mệnh an bài. Thu nhập mỗi năm của ông hoàn toàn giống như những gì Khổng tiên sinh nói, không tăng không giảm. tâm ông đã buông bỏ, mọi thứ đều không nghĩ đến. Ông đã nhập định, nhưng định của ông là vô tưởng định. Ông không nghĩ gì cả. Ông ngồi 3 ngày 3 đêm với thiền sư Vân Cốc trong thiền đường. Thiền sư Vân Cốc là người có công phu, thấy Liễu Phạm tiên sinh 3 ngày 3 đêm không khởi một vọng niệm. Ngài xưng tán vô cùng, thật khó được, thật đáng nể, người bình thường không làm được. Người bình thường ngồi như vậy nhưng suy nghĩ lung tung, vậy mà ông suốt 3 ngày 3 đêm không khởi vọng tưởng, rất tán thán, khen ngợi ông ta. Ngài hỏi, ông dùng công phu gì? Liễu Phạm tiên sinh là người có học, người thật thà nói lời chân thật, không có công phu gì cả. Số mạng có người đoán chắc, có suy nghĩ cũng vô ích, cho nên không nghĩ nữa. Sau khi thiền sư Vân Cốc nghe xong, bật cười lớn, ta tưởng ông là thánh nhân, thánh nhân vô niệm, thì ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Phàm phu này cũng rất khó được, vì thế tôi gọi Liễu Phạm tiên sinh là tiêu chuẩn phàm phu. Chúng ta đều không đủ tiêu chuẩn, như ông ta là tiêu chuẩn phàm phu. Suốt đời không khởi vọng tưởng gì, không có ý niệm nào, cũng không hề vướng mắc, không hề âu lo, sống theo vận mệnh an bài. Nói thật cũng rất đáng thương, bị vận mệnh chi phối, không thể thoát ra được. Mức độ đáng thương của chúng ta còn tệ hơn ông ta. Chúng ta còn tạo nghiệp, ít nhất ông ta không còn tạo nghiệp. Ông rơi vào trong vô minh, chúng ta rơi vào trong phiền não. Chúng ta tệ hại hơn ông ta. Thiền sư Vân Cốc thấy ông ta là người có thể đào tạo, có thể tiếp thu giáo huấn, liền nói rõ ràng minh bạch đạo lý nhân duyên quả báo cho ông ta nghe. Thì ra vận mệnh có thể cải tạo, có thể thay đổi. Của cải trong số mạng của quý vị có thể tăng lên, thọ mạng của quý vị có thể kéo dài. Quý vị có rất nhiều tâm nguyện có thể thỏa nguyện. Sau khi nghe xong, Liễu Phạm tiên sinh mới đại triệt khai ngộ, mới hiểu rõ ngộ của ông không phải giác ngộ từ tâm tánh. Ông hiểu rõ là khai ngộ trên mặt nhân quả. Thì ra là như vậy. Vì thế quay lại tinh tấn nỗ lực, tích thiện tu đức. Ông đã thay đổi được vận mệnh. Mỗi năm, lương bổng và của cải thu nhập tăng lên. Tham gia thi cử, số mạng ông không có công danh, đi thi cũng trúng tuyển. Làm quan ngày càng cao, số mạng không có con cái, ông có 2 đứa con ngoan. Đều là cầu mà được. Số mạng không có cầu được, đó là thật sự cầu được. Số mạng có vậy không phải là cầu được. Thọ mạng 53 tuổi, ông sống hơn 70 tuổi. hoàn toàn thay đổi. Chư vị cần phải biết, sự thay đổi này là pháp thế gian, vẫn không phải tâm thanh tịnh. Nếu tu tâm thanh tịnh, sự thay đổi đó sẽ rất lớn, không thể nghĩ bàn. Còn liễu phàm chẳng qua là một sự thay đổi nhỏ. Đúng như nhà Phật nói, của cải là quả báo, bố thí tài là nhân hành. Tu tài bố thí được của cải, tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ, tu bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Ba loại quả báo này đều là mong cầu của người thế gian. Nếu không tu nhân, làm sao quý vị được quả báo? Có nhân tất có quả, có quả nhất định có nhân. Chúng ta thấy vô số quả báo của người thế gian, chúng ta từ trên quả báo cầu nhân của họ. Quả báo thiện nhất định được nhân thiện. Nếu muốn được quả báo thiện, chúng ta phải tu nhân. Bởi vậy không cần hâm mộ người khác. Hâm mộ người khác cũng vô ích. Phải tìm được nhân quả thiện của họ ở đâu. Chúng ta cũng tu nhân y như vậy. Như vậy nhất định đạt được quả. Những quả báo này của thế gian có thể giải quyết vấn đề một đời, không giải quyết được vấn đề sanh tử. Trong đàn kinh của Đại sư Huệ Năng nói, vấn đề liễu thoát sinh tử, phước không cứu được. Đừng nói phú quý nhân gian không giải quyết được vấn đề, phú quý cõi trời cũng không cách nào giải quyết được vấn đề này. Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, trong lục đạo phú quý đạt đến cực điểm, đế vương nhân gian không sao sánh bằng họ. Nhưng họ không thể xuất tam giới, không thể vượt thoát lục đạo, sau khi chết vẫn trôi lăn trong luân hồi. Điều này chứng minh phước báo của tam giới không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề là tịnh phước. Như thế nào gọi là tịnh phước? Dùng tâm thanh tịnh tu thiện. Tích lũy công đức, tu bằng tâm thanh tịnh, đó chính là tịnh phước. Tịnh phước tu được gọi là công đức. Công đức khác với phước đức, khác ở chỗ dụng tâm. Trên mặt sự tướng không khác nhau, trong tâm có khác. Tịnh phước tu phước mà không cầu báo, đây là tịnh phước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên phong làm một tấm gương tốt. Ngài giảng kinh thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh. Suốt đời làm công tác giáo dục xã hội, không cầu báo đáp, hoàn toàn làm thiện nguyện, hoàn toàn vì trách nhiệm. Nhu cầu cuộc sống ngày ăn một bữa cơm mà thôi. Ấn Độ là vùng nhiệt đới, y phục không cần nhiều, ba y một bát, sống đời sống như vậy. Đây là thị hiện điều gì? Thị hiện tịnh phước. Ngài toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là tích lũy công đức, không cầu quả báo thế gian. Vì thế phước báo của Ngài rất lớn. Ngài đạt được là tận hư không biến pháp giới, thành tựu trí tuệ viên mãn, đạt được đức năng xưng tánh, đức năng vô lượng, trí tuệ vô lượng. Tịnh phước mới giải quyết được vấn đề. Đây gọi là công đức. Đức Phật dạy chúng ta đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Đoạn ác tu thiện, không mong cầu quả báo, dùng tâm thanh tịnh để tu, vậy là đúng. Tâm thanh tịnh là tâm vô tư, có một niệm tư tâm, tâm liền không thanh tịnh. Những gì ta tu là phước báo thế gian. Giảng kinh thuyết pháp cũng là phước báo thế gian. Vì sao vậy? Vì tâm không thanh tịnh. Trong nhà Phật, bất luận tu tích công đức như thế nào, thật ra toàn là phước đức, không phải công đức. Ngày xưa, người tại gia tu phước, trong lịch sử ghi chép đại khái lớn nhất là Lương Võ Đế. Chưa có ai vượt qua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế xây dựng chùa chiền, tổng cộng xây được 480 ngôi. Người thế gian chúng ta thành lập đạo tràng, trong đời không thể xây dựng được nhiều như thế. Xây 480 ngôi chùa, giúp người xuất gia, cúng dường người xuất gia, có mười mấy vạn người. Đúng là đại hộ pháp. Nhưng tâm ông không thanh tịnh, ông cầu quả báo thế gian. Lúc đó gặp Tổ sư Đạt Ma, ông khoe khoang công đức của mình với Tổ sư Đạt Ma, nói ông làm cho Phật giáo biết bao nhiêu việc. Hỏi Tổ sư Đạt Ma, công đức của tôi có lớn chăng? Tổ sư Đạt Ma tạc cho ông một ca nước lạnh, hoàn toàn không có công đức. Thật sự không có công đức. Vì sao không có công đức? Vì tâm ông không quên được quả báo đó. Bởi vậy công đức rất khó. Khó vô cùng. Công đức là chỉ hỏi trồng trọt, không hỏi thu hoạch. Còn muốn hỏi khi ta làm sau đó kết quả như thế nào, tức rơi vào trong phước báo. Nếu Lương Võ Đế hỏi Tổ sư Đạt Ma, phước báo của tôi có lớn chăng? Nhất định Tổ sư Đạt Ma sẽ nói, rất lớn, rất lớn. Không có công đức. Ông tu là phước đức, không phải công đức. Sai lầm. Những điều này thực tế đều là giáo huấn chúng ta. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. tâm của Lương Võ Đế không thanh tịnh. Vì thế không có công đức. Phải tâm thanh tịnh và đoạn ác tu thiện mới có công đức. Ngày nay tâm chúng ta không thanh tịnh, niệm Phật đều là phước đức, đều không phải công đức. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Bởi vậy tâm thanh tịnh quan trọng hơn tất cả. Tâm thanh tịnh là buông bỏ tất cả. Quý vị bước vào niệm Phật đường, đường chủ quan tâm mọi người, thường nhắc nhở buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm là tâm thanh tịnh, hai tâm tức không thanh tịnh. Nhất tâm, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu ra, buông bỏ tất cả đều không có. Niệm Phật như vậy là công đức. Niệm Phật như vậy là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Giống như một cuộc gọi điện thoại vậy, chúng ta ở bên này phát đi, ở bên đó Ngài nhận được. Nếu xen lẫn tạp niệm, ở đây phát đi, ở đó không nhận được, không có cảm ứng với Phật. Như thế nào gọi là phổ thanh tịnh? Phổ thanh tịnh nghĩa là niệm niệm đều thanh tịnh. Đây là phổ. Mọi việc đều thanh tịnh. Nhìn từ cuộc sống hàng ngày, mặc y phục thanh tịnh, ăn cơm thanh tịnh, bất luận làm việc gì, không có gì không thanh tịnh. Đây chính là phổ. Mặc y phục không chấp tướng mặc y phục. Người thế gian mang y phục phải chọn chất liệu, phải chọn kiểu dáng, còn phải đặc biệt chọn người may đẹp. Đó là không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mang y phục lên là được rồi, không quan tâm gì cả. Dùng tâm thanh tịnh mang y phục, từ nơi mang y phục tu tâm thanh tịnh. Ăn cơm kén chọn sắc hương vị. Chú trọng những điều này, tâm quý vị không thanh tịnh, bị ô nhiễm. Cho nên, nói có một chút phân biệt chấp trước, tâm chúng ta từ lâu đã không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tâm không phân biệt, tâm không chấp trước, tâm không mong cầu. Từng ly từng tí trong cuộc sống đều tương ưng với thanh tịnh. Đó gọi là phổ tịnh. Từng ly từng tí chính là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng nghĩa là nhiều, nhiều người. Sanh là gì? Sanh là khởi tâm động niệm. Một niệm sanh, một niệm diệt, đó gọi là chúng sanh. Mỗi ý niệm sanh diệt đều thanh tịnh, đều không có phân biệt, đều không có chấp trước. Đây mới là phổ tịnh tự tánh chúng sanh. Như vậy tự tánh chúng sanh mới được độ, có năng lực độ tự tánh chúng sanh mới có thể độ tất cả chúng sanh khác. Độ như thế nào? Chỉ cần ta làm gương là được. Hay nói cách khác, chỉ cần tự tánh chúng sanh của mình thanh tịnh, tức có thể ảnh hưởng đến người khác. Nhất thời ảnh hưởng không thấy được hiệu quả, thời gian lâu dài sẽ thấy được. Người ta thấy hàng ngày, thấy lâu ngày, nhất định có ngày giác ngộ. Chúng ta thấy kinh điển ghi chép đời sống tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta học Phật mấy mươi năm, mấy mươi năm mới giác ngộ, mới nghĩ đến phương thức này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta mới nhận ra đường đi, mới biết sự thù thắng, sự tốt đẹp của nó, mới khởi tâm động niệm muốn học theo Ngài. Vì sao khi mới học Phật nhìn thấy kinh điển, ý niệm đó căn bản không khởi lên? Ngài sống theo phương thức sống của Ngài, tôi sống theo phương thức sống của tôi, hai chúng ta không liên can. Học Phật mấy mươi năm sau mới hoát nhiên đại ngộ. Thì ra suốt đời Ngài biểu diễn là để chúng ta noi theo, là dạy chúng ta giác ngộ, là dạy chúng ta học tập. Cùng một nhịp thở với chúng ta, không phải không hề liên quan. Căn tánh chúng ta quá chậm lục, mấy mươi năm mới nhận ra cách thức lề lối. Người căn tánh sắc bén vừa thấy là hiểu ngay. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối với chúng ta tu học suốt mấy mươi năm mới giác ngộ. Hôm nay ta cũng học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biểu diễn cho người khác thấy, người ta xem mấy mươi năm mới giác ngộ, có gì hy hữu đâu? Chẳng phải là hiện tượng rất bình thường ư? Bản thân tu hành, giúp người khác tu hành, đều là công việc cần thời gian dài, không phải thời gian ngắn. Thời gian ngắn không nhận được hiệu quả, không nhận được hiệu quả liền thoái tâm. Người như vậy nhất định không thể thành tựu. Bản thân tu hành phải phát tâm xa rộng, phải có kiên nhẫn, phải có nghị lực. Có rất nhiều đồng tu nói với tôi, niệm Phật vẫn còn nhiều tạp niệm. Hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói với họ, cứ tiếp tục niệm. Vì sao tạp niệm vẫn nhiều như vậy? Vì công phu của quý vị vẫn chưa đắc lực, công phu chưa đủ, chưa đến nơi đến chốn. Tiếp tục dụng công, tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối không từ bỏ. Cứ niệm mãi như vậy, có một ngày phiền não nhẹ, phiền não ít đi, phiền não không còn, ta mới nhìn thấy hiệu quả. Tuyệt đối không được nói, tôi đã niệm 3 năm rồi, tôi đã niệm 8 năm, 10 năm rồi, không được. Tập khí phiền não của quý vị quá nặng. Phải vừa niệm Phật, vừa buông bỏ, công phu mới dễ đắc lực. Biết niệm Phật không chịu buông bỏ, vậy thì có lợi ích gì? Ngọn gió cảnh giới nhỏ xíu đã không chịu nổi, người này sao thành tựu được? Ngọn gió cảnh giới này là sự cám dỗ của danh văn lợi chưởng và ngũ dục lục trần. Vừa tiếp xúc liền thay đổi, liền khởi tâm động niệm, vậy sao được? Nghe người ta nói vài câu, nghe xong không thoải mái, lập tức giận dữ, mặt mày không vui. Người như vậy làm sao tu hành? Người tu hành chân chánh, cảnh giới này chính là lúc họ dụng công. Bởi vậy thành bại chỉ trong một niệm, chính là một niệm mê và ngộ, một niệm giác. Nghe những lời này vẫn nhận chịu được, tâm thanh tịnh hiện tiền. Phật dạy Bồ Tát 6 môn học: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, 6 môn học. Khi cảnh giới hiện tiền, quên sạch 6 môn học này. Trong kinh điển, Đức Phật cũng thường nói: một ngọn lửa sân đốt cháy rừng công đức. Công đức là tâm thanh tịnh, là trí tuệ của mình. Một khi nổi giận là tiêu tan tất cả, tâm thanh tịnh còn đâu? Sân nhuế là lửa, lửa sẽ đốt cháy rừng công đức, chư vị phải biết. Nước sẽ nhấn chìm rừng công đức. Đức Phật nói một câu, nếu chúng ta có thể suy một ra ba, nước có thể cuốn phăng rừng công đức. Nước là gì? Nước là tham ái, tham tâm. Gió sẽ thổi bay rừng công đức. Gió lốc đến, nó nhổ bật cả gốc cây. Gió là ngu si. Vì thế, tham sân si mạng đều phá hủy sạch công phu tu học của mình. Nếu muốn thành tựu công đức, duy trì công đức, phải đoạn tận tham sân si mạng. Tránh thật xa, đây là công phu. Bên trong phải tu công, bên ngoài có thể kháng cự cảnh giới, thuận cảnh không khởi tham ái, nghịch cảnh không khởi sân nhuế. Đối diện với hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất rõ ràng, minh bạch, không ngu si. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thể tướng dụng và nhân duyên quả báo của cảnh giới này, mọi thứ rõ ràng, mọi thứ thấu triệt. Như vậy công phu mới đắc lực, tâm thanh tịnh mới hiện tiền. Lý và sự này đều phải rõ ràng, đều phải thấu đáo. Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thấy, Tu hành phải trải qua vô lượng kiếp. Bồ Tát thành Phật còn phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Đâu phải vài tháng có thể thành tựu. 3-5 năm là có thể thành tựu. Đó là việc không thể có. Sau khi thành tựu vẫn không xả bỏ nhân hành. Chư Phật Như Lai đều đã thành tựu, đã thành tựu viên mãn. Ngài thị hiện vô số thân phận giúp tất cả những chúng sanh đang tu học. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy những vị thiên vương này đều là chư Phật Như Lai thị hiện, thừa nguyện tái sanh. Ngài vẫn không thể từ bỏ việc tu hành. Thiện Mục Thiên Vương đang tu hành phổ tịnh tất cả chúng sanh, tịnh hóa thân tâm của mình. Đây là tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Tịnh hóa chính mình chính là tịnh hóa hết thảy chúng sanh. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, cuộc sống của Ngài thanh tịnh như vậy chính là khuyên dạy chúng ta. Ngài không nói một lời nào cả, để chúng ta xem mỗi ngày, thường xem, có một ngày nhận ra được đường lối phương thức giác ngộ được. Kinh Kim Cang là một trường hợp rất nổi bật. Đó là giúp chúng ta, thúc đẩy chúng ta giác ngộ. Nhưng chúng ta đọc Kinh Kim Cang vẫn không giác ngộ. Kinh Kim Cang nói, Tôn giả Tu Bồ Đề ngày ngày theo bên cạnh Thế Tôn, theo Ngài không ít năm. Bát Nhã là nói vào giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ nhất giảng Hoa Nghiêm, đó là Đức Phật nói ở trong định. Chúng ta không tính giai đoạn đó. A Hàm và Phương Đẳng 20 năm. Tôn giả Tu Bồ Đề theo bên cạnh Phật ít nhất 20 năm. 20 năm không nhận ra. Trong hội Bát Nhã, Bát Nhã giảng 22 năm. Kinh Kim Cang cũng không phải vừa mở đầu là giảng, giảng ở giữa giai đoạn. Hay nói cách khác, Tôn giả Tu Bồ Đề theo Đức Phật suốt 30 năm mới nhận ra phương hướng đường lối tu học. Mới nhận ra đời sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhất cử nhất động đều giáo hóa chúng sanh, vì chúng sanh mà thị hiện. Ngài sống không phải vì bản thân, là vì người khác. Rất đáng tiếc, những người từ sáng đến tối quây quần bên Ngài đều không nhận ra. Lúc này Tu Bồ Đề mới nhận ra, mới tán thán, Thế Tôn thật là hy hữu. Điều gì hy hữu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện quá hy hữu. Cảnh giới sở chứng, sở học, sở ngộ, sở nhập một đời của Ngài, tất cả đều thể hiện trong cuộc sống. Không những bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người, vô lượng kiếp tu hành chứng quả đều biểu hiện trong cuộc sống. sở tu sở chứng của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống hàng ngày, hiển thị toàn bộ, không hề che đậy. Điều này quả thật hy hữu, Tu Bồ Đề mới nhận ra đường lối tu học. Mới phát tâm muốn học. Bắt đầu học từ đâu? Thỉnh giáo Thế Tôn hai vấn đề. Hai vấn đề đó là chỗ nhập môn. Đây cũng là bí quyết thiện mục thiên vương phổ tịnh tất cả chúng sanh. Một câu là vân hà hàng phục kỳ tâm. Câu còn lại là ưng vân hà trụ. Trong Kinh Kim Cang có hai vấn đề này. Đối với chúng ta mà nói, đây đúng là hai vấn đề bức thiết mà chúng ta cần phải biết. Tâm chúng ta quá loạn, ý niệm quá nhiều, quá phức tạp. Làm sao hàng phục ý niệm phức tạp, ý niệm tạp loạn này, khôi phục tâm thanh tịnh của chúng ta? Rốt cuộc tâm chúng ta phải trú vào đâu? Phàm phu chúng ta trụ tâm vào trong phiền não, trụ vào trong tạp niệm, khổ không kể xiết. Rốt cuộc phải an trú tâm vào đâu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời rất hay. Ngài trả lời rằng hàng phục giống như ta vậy, an trụ giống như ta vậy. Ngài đều biểu hiện ra. Thực tế hoàn toàn thực hiện. Đáp án này tôn giả Tu Bồ Đề không lãnh hội được, không lãnh hội được. Đức Phật lại nói tường tận, giải thích tường tận hơn nữa. Đây là nhân duyên Kinh Kim Cang xuất hiện. Cho nên sở học, sở tu, sở chứng của mình đều ngay trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí trong cuộc sống chúng ta cần phải tu học. Ăn cơm, Phật Pháp viên mãn ngay trong ăn cơm sẽ hiển thị ra. Uống trà, toàn bộ Phật Pháp, vô lượng kiếp tu trì đều biểu hiện trong uống trà. Cho nên trong cuộc sống của họ, từng ly từng tí là vô thượng đạo. Trong cuộc sống chúng ta, từng ly từng tí là đại phiền não. Chúng ta hiển lộ ra là vô tận phiền não. Người ta hiển lộ ra đại đạo vô thượng. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội, có thể nhận ra đó là sự tiến bộ rất lớn. Do đó chúng ta cũng hiểu được cần phải tu hành ở đâu, tức là tu hành từng ly từng tí ngay trong cuộc sống hàng ngày. Trong từng ly từng tí đó lãnh hội được đạo vô thượng. Trong từng ly từng tí đó triển hiện ra vô thượng bồ đề và cứu cánh niết bàn. Phật pháp không hề có sự che giấu. Pháp thế gian cũng không có chút gì che giấu. Chúng ta quay lại nhìn người thế gian, nhìn người dễ hơn, nhìn bản thân rất khó. Nhưng nhìn người, phản tỉnh bản thân, chính là xem chính mình. Người là một chiếc gương của chúng ta. Phàm phu trong cuộc sống hàng ngày, từng lời nói hành động phản ứng ra tập khí phiền não vô lượng kiếp của họ. Cuộc sống của chư Phật Như Lai, từng ngôn ngữ cử chỉ đều phản ứng công đức tu hành vô lượng kiếp của họ, tức là thành tựu, là công phu của họ, thành tựu của họ. Nếu chúng ta có thể nhận ra điều này, đối với lỗi lầm của hết thảy chúng sanh, ta sẽ không trách cứ. Nhìn thấy tâm vẫn rất bình lặng, cảm thấy những khuyết điểm đó của họ đều là đương nhiên, họ chính là như vậy. Nhìn thấy từng ly từng tí công đức của chư Phật Như Lai hiển lộ ra, triển hiện ra, quý vị liền gật đầu hoan hỷ, đương nhiên như thế, họ chính là như vậy. Tâm chúng ta ở trong cảnh giới được bình đẳng. Bình đẳng chính là tâm thanh tịnh. Chúng ta nên xử sự đối nhân tiếp vật như thế nào? Tâm từ bi hiện tiền. Khi tâm từ bi hiện tiền, nhất định là xưng tán công đức, khuyên răn làm điều thiện, khuyên người đoạn ác tu thiện, khuyên người phá mê khai ngộ. Tâm này, tâm thiện và ý thiện tự nhiên hiển lộ ra. Phổ tịnh nhất thiết chúng sanh giới. Giới là phân biệt, sai biệt, giới hạn. Tất cả chúng sanh đều có giới hạn. Đầu và thân chúng ta có giới hạn, mắt và tai có giới hạn, gọi là pháp giới. Giới hạn này dần dần biến mất, sẽ biến mất. Làm sao biến mất? Tâm thanh tịnh hiện tiền liền biến mất. Biến mất nó vẫn có giới hạn chăng? Có. Giới hạn luôn tồn tại. Biến mất điều gì? Ý niệm phân biệt giới hạn không còn, là tiêu mất điều này. Không phải nói thập pháp giới không còn. Thập pháp giới còn. Phân biệt chấp trước của thập pháp giới không còn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, sau đó mới hiểu kinh Phật có một câu: Phật pháp không lìa pháp thế gian, Phật pháp không phá hoại pháp thế gian. Pháp thế gian có giới hạn, Phật pháp tuyệt đối không phá hoại pháp thế gian. Nhưng trên lý niệm là viên chung, dung hợp, không có giới hạn. Trên sự có giới hạn, tâm không có giới hạn. Vì thế giới hạn trên sự không có chướng ngại, mới gọi là sự sự vô ngại.
À,
Tâm chúng ta chưa tịnh hóa, vì thế sự sự có chướng ngại, không sao dung hợp được. Dung hợp tất cả chúng sanh, ngày nay gọi là dung hợp bất đồng văn hóa, dung hợp bất đồng chủng tộc. Hai chữ phổ tịnh này rất quan trọng. Phổ tịnh không phải đối ngoại, là đối nội. Nếu chúng ta hiểu sai, học tịnh hóa từ bên ngoài, ta vĩnh viễn không tịnh được. Phải phổ tịnh từ nội tâm mới có thể làm được. Cho nên sở học và sở tu của mỗi người từ vô lượng kiếp đến nay toàn bộ đều triển hiện ra từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Tâm địa càng thanh tịnh, ta lãnh hội càng sâu càng rộng. Tâm không thanh tịnh, ta không dễ gì lãnh hội được. Như Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Thành kính chính là thanh tịnh. Ở đây, chúng ta nói ra 10 chữ. Trong mỗi chữ đều bao hàm 9 chữ khác. Trong chân thành nhất định bao hàm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đạt được một thứ, tất cả đều đạt được. Đều biểu hiện ra từng chút một trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao vậy? Vì quý vị dùng tâm này xử sự đối nhân tiếp vật, ăn cơm mặc áo, giao tiếp, toàn dùng tâm này, hoàn toàn hiển lộ, đâu thể che giấu được ai. Che giấu người là giả, che đậy mình là thật. Gạt mình gạt người, gạt mình gạt người không phải gạt người khác, người vẫn là chính mình. Thật sự không hề liên quan đến người khác. Cho nên người học Phật nhất định phải giác ngộ. Niệm Phật đường của chúng ta chính là nơi làm tịnh hóa tâm linh. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, như vậy mới nắm bắt được vấn đề vãng sanh. Vãng sanh mới có thể hy vọng. Niệm Phật vì sao phải nghe giảng? Nghe giảng giúp chúng ta niệm Phật. Nếu chỉ niệm Phật, không nghe những đạo lý này, công phu rất khó đắc lực. Phật Pháp, bất luận pháp môn nào, đều chú trọng giải hành tương ưng. Giải hành điều quan trọng, đây là đạo lý nhất định. Chỉ có hơi thiên lệch một chút, tuyệt đối không từ bỏ. Pháp môn tịnh độ nghiêng nặng về hành, hành nhiều hơn, giải ít hơn. Giải ít có thể, không được hoàn toàn từ bỏ giải. Bỏ hoàn toàn là hành không đắc lực, tuyệt đối không đắc lực. Đây là nguyên nhân vì sao niệm Phật đường chúng ta mỗi ngày phải nghe 2 tiếng giảng kinh. Đạo lý chính là đây. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.